Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng Bí thư Trọng củng cố di sản tại Hội nghị 7. Việt Nam Trung Quốc thả 43 triệu con tôm cá ở Vịnh Bắc Bộ. Mỹ Philippines tập trận giữa những quan ngại về Biển Đông. Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hãng tin Reuters tường thuật rằng ông Pompeo đã tới Bình Nhưỡng hôm thứ Tư, mùng 9 tháng 5 trên chuyến bay từ Nhật Bản và đến khách sạn Corio ở Bình Nhưỡng để họp với phía Triều Tiên. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và các giới chức tháp tùng đã được ông Kim Jong-cho, cựu giám đốc tình báo Triều Tiên, hiện giữ chức giám đốc mặt trận thống nhất phụ trách quan hệ liên Triều đón tiếp và mời dùng bữa trưa. Trước đó, ông Trump lan tin ông Pompeo tới thăm Bình Nhưỡng lần thứ hai trong chưa đầy 6 tuần và cho biết hai nước đã đồng ý ấn định ngày và địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh, mặc dù ông không tiết lộ thêm chi tiết nào khác. Một giới chức phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết dự kiến ông Pompeo sẽ chốt lại thời điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh. Khi dùng bữa trưa hôm 9 tháng 5, ông Pompeo nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ sẽ làm việc với Triều Tiên để hòa bình trở về trên bán đảo này. Ông Kim Jong-cho, nguyên giám đốc tình báo của Triều Tiên nói, tôi đặt kỳ vọng rất cao rằng Hoa Kỳ sẽ đóng một vai trò rất lớn trong việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông Pompeo nói, trong nhiều thập niên, chúng ta đã là đối thủ của nhau. Giờ đây, chúng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để giải quyết cuộc xung đột, loại trừ các mối đe dọa đối với thế giới và tạo điều kiện để đất nước của quý vị có thể nắm lấy tất cả các cơ hội mà người dân Triều Tiên xứng đáng được hưởng. Lãnh đạo tối cao Iran hôm 9 tháng 5 nói tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 là ngớ ngẩn và hời hợt. Reuters dẫn lời bình luận của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trên trang web của ông nói, tối qua quý vị đã nghe Tổng thống Mỹ đưa ra một số nhận xét ngớ ngẩn và hời hợt. Có đến 10 điều dối trá trong bài phát biểu của ông. Ông ta còn đe dọa chế độ và nhân dân Iran, dọa ông ta sẽ làm điều này điều nọ. Nếu ông Trump, nhân danh người dân Iran, tôi nói cho ông biết một điều, ông đã phạm sai lầm. Giáo chủ Ali Khamenei, nhân vật quyền lực cao nhất Iran, trước đây đã miễn cưỡng hậu thuẫn cho thỏa thuận hạt nhân và đã nhiều lần công khai chỉ trích Hoa Kỳ.
Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran. Bỏ ngoài tay lời thuyết phục của các đồng minh, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8 tháng 5 rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran đã đạt được hồi năm 2015. Một động thái có thể tăng nguy cơ xung đột ở Trung Đông và dẫn đến sự bất định về nguồn cung cấp dầu trong một thị trường vốn đã căng thẳng. Giá dầu tăng hơn 3% hôm 8 tháng 5, đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm rưỡi qua. Dầu thô Brent có lúc tăng lên đến 77,2 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2014. Dầu thô nhẹ của Mỹ tăng 1,7 đô la một thùng, tương đương gần 2,5%, đạt mức giá 70,76 đô la. Ông Sukrit Vijayakar, giám đốc công ty tư vấn năng lượng Trifecta nói, xuất khẩu dầu của Iran sang châu Á và châu Âu gần như chắc chắn sẽ giảm vào cuối năm nay và năm 2019, khi một số quốc gia tìm kiếm giải pháp thay thế để tránh rắc rối với Washington. Iran đã xuất hiện trở lại với tư cách là một nước xuất khẩu dầu lớn hồi năm 2016, sau khi các biện pháp trừng phạt quốc tế chống nước này được dỡ bỏ, đổ lại cho việc Iran kiềm chế chương trình hạt nhân. Với lượng xuất khẩu tháng 4 năm 2016 của Iran đạt 2,6 triệu thùng một ngày, Trung Quốc là nước mua dầu nhiều nhất từ Iran. Trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, Iran là nước xuất khẩu lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Từ bỏ thỏa thuận này có nghĩa là Mỹ có phần chắc sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau 180 ngày, trừ khi các bên đạt được một thỏa thuận khác trước hạn chót đó. Các nhà phân tích ước tính do các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, nguồn cung cấp dầu thô của Iran có thể giảm trong khoảng 200.000 thùng một ngày đến 1 triệu thùng một ngày. Và tác động chủ yếu sẽ thấy được từ năm 2019 vì phải mất một thời gian để áp đặt lệnh trừng phạt. Ả Rập Xê Út cho biết họ sẽ làm việc với các nước sản xuất khác để giảm bớt tác động của việc thiếu hụt nguồn cung dầu. Nước này đã và đang đi đầu các nỗ lực từ năm 2017 để hạn chế sản xuất nhằm tăng giá dầu.
Duyệt binh ở quảng trường đỏ, Putin phô trương vũ khí bất khả chiến bại. Duyệt binh tại quảng trường đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 5 theo dõi cuộc biểu diễn của các máy bay tiên tiến mang tên lửa siêu thanh. Cuộc duyệt binh tiến hành trong khuôn khổ của một sự kiện thường niên đánh dấu kỷ niệm Liên Xô chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai, diễn ra không lâu sau khi ông Putin bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư. Hãng tin Reuters tường thuật rằng, Tổng thống Putin ngồi trên khán đài cùng với nhiều cựu chiến binh thời Xô Viết, một số đeo hàng loạt quân chương và cài hoa hồng đỏ. Trong số các quan khách tham dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm Moscow để bàn về tình hình chiến sự Syria và Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Trong bài diễn văn, ông Putin nói, chúng ta tưởng nhớ những thảm kịch của hai cuộc thế chiến và những bài học lịch sử mà giờ không cho phép chúng ta trở nên mù quáng. Những đặc điểm xấu xí cũ đang xuất hiện trở lại cùng với những mối đe dọa mới, lòng ích kỷ, tinh thần bất khoan dung, chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến và những tuyên bố rằng một dân tộc, một đất nước là ngoại hạng. Ông Putin nói thêm, chúng ta hiểu được mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa đó. Ông Putin mặc quân phục trong cương vị Tổng tư lệnh quân đội. Ông từng được thu hình, chụp hình đang điều khiển một máy bay ném bom chiến lược hay có mặt trên tháp chỉ huy của một tàu ngầm. Những cơ hội chụp ảnh để quảng bá hình ảnh về một nhà lãnh đạo quả quyết, một người của hành động. Các loại vũ khí được phô trương trên quảng trường đỏ gồm dàn phóng tên lửa hạt nhân liên lục địa di động Yaz và dàn phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M và hệ thống tên lửa phòng không S-400 tiên tiến, loại vũ khí mà Moscow đã triển khai ở Syria để bảo vệ các lực lượng của mình.
Luật sư của ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels hôm 8 tháng 5 nói luật sư của Tổng thống Donald Trump, Michael Cohen, đã được một công ty có quan hệ với một nhà tài phiệt có thế lực trên chính trường Nga trả 500.000 đô la. Nhà tài phiệt người Nga là đối tượng bị áp đặt các lệnh chế tài của Mỹ nhằm trừng phạt Moscow về các hoạt động can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong một tin nhắn trên Twitter và một báo cáo, luật sư của Stormy Daniels, Michael Avenatti, nói một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ nhưng nằm dưới quyền kiểm soát của Viktor Vexenberg, một doanh nhân có liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin, đã gửi cho luật sư Cohen khoản tiền thanh toán đó. Reuters chưa nắm được làm thế nào luật sư Avenatti biết về bất kỳ khoản thanh toán nào được trả cho Cohen. Cô Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, nói ông Cohen đã trả cho cô 130.000 đô la vào tháng 10 năm 2016 để giữ im lặng về một vụ ân ái tình dục vào năm 2006 của cô với ông Trump. Cả luật sư Avenatti lẫn luật sư Cohen đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Việc tiết lộ này có thể làm tăng áp lực lên ông Cohen. Nhà riêng, văn phòng và phòng khách sạn của ông Cohen đã bị FBI đột kích cách đây một tháng. Cuộc đột kích này là một phần của cuộc điều tra hình sự về vụ chi trả tiền bịt miệng của Daniel và các giao dịch kinh doanh khác. Luật sư Avenatti cho biết ông Vexenberg và em họ của ông là Andrew Intrator đã thực hiện 8 giao dịch với ông Cohen từ tháng Giêng đến tháng 8 năm 2017 thông qua một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ tên là Columbus Nova LLC với tổng số tiền là 500.000 đô la. Một luật sư của Columbus Nova cho biết ông Vexelber không có liên quan gì đến các giao dịch này. Columbus Nova đã được tập đoàn Renova liệt kê là một trong những công ty của mình kể từ tháng 11 năm 2017 theo một trang web dữ liệu của Renova. Trang web này hiện đang trong tình trạng không cập nhật được vì sửa chữa. Renova Group là tập đoàn do ông Vexelber kiểm soát. Tháng trước, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt lên ông Vexelber và tập đoàn Renova để trả đũa cuộc tấn công bị nghi ngờ do Kremlin thực hiện nhằm tác động vào cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ và các hoạt động thâm độc khác của họ. Tuần trước, tờ New York Times đưa tin rằng ông Vexenberg đã bị đặc vụ Mỹ tra hỏi trong năm nay. Đây là một phần của cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga và khả năng thông đồng trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump. Nga phủ nhận các cáo buộc của các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử và ông Trump phủ nhận bất kỳ sự thông đồng nào. Ông Trump cũng phủ nhận không có quan hệ với cô Daniel. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổng Bí thư Trọng củng cố di sản tại Hội nghị 7. Sức nóng từ Hội nghị Trung ương 7 tiếp tục lan tỏa với việc bầu và khai trừ nhân sự. Giữa lúc có ý kiến nói rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang muốn củng cố di sản bằng những người trung thành. Tin tức từ trong nước cho hay, sáng 19 tháng 5 dưới sự chủ trì của ông Trọng, Hội nghị Trung ương 7 đã nhất trí bầu bổ sung hai thành viên vào Ban Bí thư, cơ quan giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản. Đó là ông Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn. Ông Tú hiện là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, còn được giao giữ chức chủ nhiệm Ủy ban này thay Ủy viên Bộ Chính trị Trần Quốc Vượng. Hồi tháng 3 năm nay, ông Vượng được bổ nhiệm lên thay ông Đinh Thế Huynh làm Ủy viên Thường trực Ban Bí thư, phụ trách và chủ trì công việc hàng ngày của Đảng. Trả lời VOA Việt ngữ về Hội nghị Trung ương 7 kéo dài từ ngày 7 đến 12 tháng 5, ông David Brown, cựu nhân viên ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, nhận định rằng từ hội nghị này tới Đại hội Đảng 13 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2021, sự cạnh tranh tiến thân trong Đảng sẽ mạnh lên. Tổng Bí thư Trọng muốn củng cố di sản của mình bằng cách đưa vào Đảng những người trung thành không phe nhóm tham nhũng hay tham quyền cố vị, chuyên gia về Việt Nam nhận định. Để cảnh cáo những người khác, Hội nghị Trung ương 7 có thể loại bỏ hoặc giáng cấp các đảng viên thiếu phẩm chất đạo đức. Nhưng nếu những ai ngã ngựa từng có quan hệ thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các nhà quan sát sẽ coi đó là cuộc đấu đá nội bộ của Tổng Bí thư Trọng. Cũng trong phiên họp dưới sự điều hành của ông Trọng sáng 19 tháng 5, các đại biểu tham dự hội nghị đã quyết định khai trừ đảng đối với ông Đinh La Thăng. Cựu ủy viên Bộ Chính trị này đang vướng vào vòng lao lý với hai bản án hơn 30 năm tù giam vì các sai phạm thời còn làm lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trước khi nhận các bản án mà nay ông Thăng đang kháng cáo, quan chức từng thét ra lửa khi làm lãnh đạo ở Thành phố Hồ Chí Minh này đã nghẹn ngào nói rằng ông cảm nhận được sự nhân văn sâu sắc của Tổng Bí thư với tuyên bố xử lý cán bộ không phải dập cho người ta không ngóc lên được. Giới quan sát nhận định rằng tại Hội nghị Trung ương 7 lần này sẽ xuất hiện thêm các gương mặt mới trong Bộ Chính trị đầy quyền lực thay ông Thăng và ông Đinh Thế Huynh vì lý do sức khỏe. Trong một bài viết mới đây trên trang Asian Sentinel thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu về Việt Nam, ông David Brown cho rằng Tổng Bí thư Trọng đang mở một cuộc thanh trừng trong Đảng và rằng Hội nghị Trung ương 7 lần này là dịp để ông đưa các đệ tử và các vị trí còn khuyết trong Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như không bao giờ công khai đáp trả các bình luận của giới quan sát và VOA tiếng Việt cũng khó liên hệ để phỏng vấn ông. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7 với một trong các trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, ông Trọng nói rằng một số cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, uy tín thấp, năng lực phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân, vướng vào tham nhũng lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi làm thất thoát vốn tài sản nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. tình trạng chạy chức chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội chậm được ngăn chặn và đẩy lùi, ông Trọng nói tiếp. Trong một diễn biến khác liên quan, một trang mạng có tên gọi Đại biểu Nhân dân hiện không rõ ai quản lý, mới đây đã đăng một bài viết có tựa đề mong ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới của một luật gia có tên Trần Thúc Hoàng. Ông Hoàng cho rằng Hội nghị Trung ương 7 cũng cần phải hiến kế thêm về tư duy chọn nhân sự cho người đứng đầu. Đó là việc cần đồng sức đồng lòng tiếp tục tín nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục làm Bí thư nhiệm kỳ khóa tới. Bởi một lẽ đơn giản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã có công nhóm lửa đốt lò để ra tay trị giặc nội xâm, lấy lại niềm tin của đảng viên và quần chúng đối với Đảng và Nhà nước. Theo giới thiệu trên trang Facebook cá nhân, luật gia Hoàng từng học Đại học Luật Hà Nội và trường sĩ quan chính trị, này là Đại học Chính trị. Bài viết này sau đó đã gây ra cuộc tranh luận trên một diễn đàn dành cho các nhà báo ở Việt Nam và thổi bùng những đồn đoán về tương lai chính trị của ông Trọng.
Truyền thông Philippines nói rằng nước này thua sút các nước khác tại các vùng lãnh hải đang kiểm soát và trong các hoạt động xây dựng cơ sở trên các đảo có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng phát ngôn viên Harry Roque của Tổng thống nước này phủ nhận chuyện đó. Tờ Philstar Global hôm 8 tháng 5 loan tin rằng các hình ảnh vệ tinh của Tổ chức Minh bạch Hàng hải AMTI cho thấy Việt Nam xây dựng các cơ sở trên 21 rạn san hô và đảo đá, 14 cơ sở trên các bãi cạn và có 49 tiền đồn trong khu vực. Các hình ảnh của AMTI theo Philstar Global cho thấy Trung Quốc thiết đặt các cơ sở quân sự trên 7 đảo đá hoặc bãi cạn ở Trường Sa. Báo này cũng nói rằng nước láng giềng Malaysia kiểm soát 5 thực thể ở Trường Sa, còn Đài Loan chuẩn bị xây thêm một bến cảng trên 3 hectare đất vừa chuẩn bị xong trên đảo Ba Bình, là đảo lớn nhất ở Trường Sa. Trong khi Philippines có 9 thực thể trong quần đảo Trường Sa, nhưng chỉ có duy nhất một phi đạo trên một trong các đảo đó, theo tờ Inquirer. Phát ngôn viên Tổng thống ngay sau đó bác bỏ tin nói Philippines bị các nước bỏ lại phía sau trong tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte thôi theo đuổi vụ kiện năm 2014 lên tòa trọng tài quốc tế về việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý đối với những vùng lãnh hải của Philippines ở Biển Đông để cải thiện quan hệ với Bắc Kinh và mưu tìm trợ giúp kinh tế và đầu tư từ Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ở Malacanang hôm 8 tháng 5, phát ngôn viên Roque nói rằng Philippines vẫn giữ thế thượng phong ở Trường Sa bởi vì Philippines nắm giữ chủ quyền của 7 đảo thực thụ trong khu vực. Ông Roque nói tiếp rằng nếu họ lấn chiếm để tuyên bố chủ quyền, tôi sẽ giành lại. Phát ngôn viên của Tổng thống nói rằng Bộ Ngoại giao sẽ vận dụng mọi sáng kiến ngoại giao để làm việc với Trung Quốc về các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông, mà nước ông gọi là Biển Tây Philippines.
Các đại diện của Việt Nam và Trung Quốc hôm 8 tháng 5 thả 43 triệu con tôm cá ở Vịnh Bắc Bộ. 6 loại cá, trong đó có cá hồng và cá mú, và 2 loại tôm được thả tại một cửa sông ở thành phố Đông Hưng, thuộc khu tự trị Choang, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Đây là lần thả tôm cá thứ 2 trong vòng 1 năm, và là nỗ lực chung của hai nước để tăng đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu vực. Kể từ lần thả trước hồi tháng 5 năm ngoái, sản lượng cá được thả đã tăng 20% so với năm trước, theo kết quả giám sát của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc. Vịnh Bắc Bộ là ngư trường truyền thống đối với ngư dân của cả hai quốc gia. Việt Nam và Trung Quốc đã ký các thỏa thuận về việc phân giới và hợp tác ngư nghiệp ở Vịnh vào năm 2000.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Mỹ-Philippines tập trận dưới những quan ngại về Biển Đông. Tại một căn cứ hải quân dành ra Biển Đông, hàng trăm thủy quân lục chiến Philippines và Mỹ tái chiếm một khu vực bị đe dọa trong khuôn khổ cuộc tập trận hàng năm của hai nước. Trung tướng Emmanuel Salamat, người chỉ đạo cuộc tập trận Balikatan bên phía Philippines, cho biết mục tiêu là để bảo vệ khu vực bị đe dọa trước quân địch. Khoảng 180 thủy quân lục chiến Philippines và 160 đồng đội Mỹ đã tham gia cuộc tập trận đổ bộ hôm 9 tháng 5, một phần cuộc tập trận Balikatan năm nay. Các binh sĩ thủy quân lục chiến xông lên bãi biển sau khi được đưa đến trên tàu đổ bộ BRP Davao del Sur. Gần đó có thể nhìn thấy tàu BRP Ramon Alcaraz. Ba chiếc xe lội nước tấn công của quân đội Mỹ cũng được sử dụng trong cuộc thao dượt. Cuộc diễn tập quân sự năm nay là cuộc tập trận lớn nhất của hai nước dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Ông này trước đây đã đe dọa sẽ hủy các cuộc tập trận vì quan điểm của ông gác Mỹ và các chính sách của nước này. Khoảng 8.000 binh sĩ Philippines và Mỹ tham gia cuộc tập trận thường niên kéo dài trong 10 ngày. Ông Salamat cho biết cuộc tập trận dù chỉ cách bãi cảng Scarborough, còn gọi là Hoàng Nham trong Biển Đông 180 km, song cuộc tập trận không liên quan gì đến các hoạt động của Trung Quốc đang tiếp tục quân sự hóa vùng biển đang trong vòng tranh chấp này. Ông nói thêm rằng cuộc tập trận rất quan trọng vì Philippines là một đảo quốc. Gần đây Trung Quốc bị cáo buộc đã triển khai tên lửa tại quần đảo Trường Sa, đã làm dấy lên mối lo ngại từ Mỹ, Việt Nam, Philippines và các nước khác.
Một cơ quan Liên Hợp Quốc đã tuyên bố việc giam giữ lãnh đạo phe đối lập Campuchia Kem Sokha là tùy tiện và đòi Campuchia phóng thích ông ngay lập tức và phải bồi thường, trong khi quốc gia Đông Nam Á này chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 29 tháng 7. Thủ tướng Hun Sen, người đã cai trị Campuchia suốt 33 năm qua, đã tiến hành một chiến dịch nhắm vào những người chỉ trích ông ta, bao gồm đảng đối lập là Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP. Đảng này giành được sự ủng hộ của một thế hệ cử tri mới bất mãn với điều mà họ xem là nạn tham nhũng và gia đình chị đã đeo bám nền chính trị của Campuchia. Ông Kem Sokha, người đứng đầu CNRP, mà đã bị giải thể, bị bắt vào tháng 9 về tội phản quốc và bị cáo buộc âm mưu chiếm quyền với sự trợ giúp của Mỹ, điều mà cả ông lẫn Mỹ đều phủ nhận. Tháng 11 năm ngoái, Tòa án tối cao Campuchia giải thể CNRP và cấm hơn 100 chính trị gia của đảng này hoạt động trong một phán quyết bị cộng đồng quốc tế khắp nơi lên án. Nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện gọi việc bắt giữ và giam cầm ông Kem Sokha là có động cơ chính trị giữa một xu hướng đang gia tăng đàn áp những chỉ trích nhắm vào chính phủ ở Campuchia trước cuộc bầu cử. Nhóm này nói trong một phát biểu được Reuters trích dẫn hôm 9 tháng 5 rằng nhóm công tác cho biết ông Kem Sokha đã bị tước quyền tự do của mình dựa trên những căn cứ mang tính kỳ thị, cụ thể là quan điểm chính trị hoặc ý kiến khác của ông. Phát biểu này được đưa ra để đáp lại một khiếu nại của một cơ quan nhân quyền đặt tại Pháp, Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền. Nhóm này nói thêm, việc tước đoạt sự tự do của ông ấy nhắm tới và dẫn tới việc phớt lờ quyền bình đẳng của con người và do đó là tùy tiện. Cơ quan này của Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi chính phủ Campuchia bồi thường cho ông Sokha về việc giam giữ ông, nói rằng ông bị đau dữ dội và bị rách cơ ống xoay vai, huyết áp cao và tăng đường huyết mà cần phải chữa trị y tế khẩn cấp. Một quan chức chính phủ nói không có cơ sở pháp lý nào để phóng thích ông Kem Sokha ngay lập tức, nhưng khuyến cáo Liên Hợp Quốc không can thiệp vào tiến trình tư pháp. Huy Văn Nắc, một thứ trưởng của Bộ Nội vụ Campuchia, nói với Reuters rằng Liên Hợp Quốc cũng nên đưa ra lập trường sau khi xét tới bằng chứng và viên tòa. Thứ trưởng này cho biết ông Kem Sokha nên được khuyến khích thuê luật sư tốt để biện hộ vụ việc của ông ta tại tòa án. Làm như vậy sẽ mang lại công lý cho ông ta và giáo dục công chúng về tiến trình tố tụng hợp pháp và xét xử công bằng.
Phnom Penh Post đổi chủ tất cả các nhà báo nước ngoài từ chức. 13 nhà báo nước ngoài cộng tác với báo Phnom Penh Post đang nghỉ việc trong tuần này để phản đối điều mà họ cho là những hành vi can thiệp vào công tác biên tập sau khi tờ báo của Campuchia được bán cho một doanh nhân Malaysia. Tin tờ báo tiếng Anh đổi chủ được loan báo hồi cuối tuần trong bối cảnh có nhiều lo ngại về chiến dịch đàn áp của Thủ tướng Hun Sen, nhắm vào những người chỉ trích ông trong thời gian dẫn tới tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 7 tới đây. Các nhà báo nộp đơn xin nghỉ việc hôm 7 và 8 tháng 5 sau khi chủ nhân tờ báo tỷ phú hầm mỏ người Úc Bill Clough loan báo ông đã bán tờ Phnom Penh Post cho nhà đầu tư Malaysia Sivakumar Ganapathy, chủ công ty quan hệ công chúng mà danh sách thân chủ có tên Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Quyết định từ chức của 13 biên tập và phóng viên đã khiến tờ Phnom Penh Post không còn nhân viên nước ngoài nào. Tờ Phnom Penh Post trong thời gian qua đã gây dựng được uy tín nhờ các bài tường trình độc lập, đôi khi chỉ trích chính phủ về các vấn đề như khai thác gỗ bất hợp pháp hoặc phơi bày nạn tham nhũng. Nhà báo người Mỹ Andrew Nathamson, một trong những người bỏ việc, nói với Reuters, chúng tôi đã làm những gì thấy cần làm để duy trì tính trung thực trong nghiệp vụ báo chí của mình. Các nhóm bảo vệ nhân quyền và các cơ quan báo chí quốc tế bày tỏ quan ngại rằng việc bán tờ báo Phnom Penh Post có thể báo hiệu sự kết thúc của một nền truyền thông độc lập ở Campuchia trước cuộc tổng tuyển cử tháng 7. Tờ Phnom Penh Post đã hoạt động từ năm 1992. Thủ đô của Afghanistan rung chuyển vì những vụ nổ mới. Trong một loạt vụ bạo động làm rung chuyển cả thủ đô của Afghanistan, nhiều người đàn ông vũ trang đã gây ra ít nhất 3 vụ nổ ở Kabul hôm 9 tháng 5 và sau đó đối đầu với lực lượng an ninh từ các tòa nhà mà họ đã chiếm đóng. 6 người bị thương đã được đưa vào một bệnh viện do Tổ chức Y tế Emergency của Ý điều hành. Một người đã qua đời khi vừa đến bệnh viện. Phát ngôn viên Bộ Y tế Wahidullah Major dự báo số người thiệt mạng có thể tăng một khi lực lượng an ninh có được một bức tranh rõ ràng hơn về cuộc tấn công. Cảnh sát bao vây một phần khu vực thương mại chính của thủ đô Kabul. Qua điện thoại, một giới chức làm việc tại chi nhánh của Ngân hàng Quốc tế Afghanistan cho biết, nhiều khách hàng đang ẩn nấp bên trong ngân hàng giữa lúc tiếng súng tiếp tục nổ trên đường phố bên ngoài. Chúng tôi có nghe được tiếng súng trong khi đang ở trong phòng được gia cố của ngân hàng, chờ cho đến khi các cuộc đụng độ kết thúc, ông nói. Chính phủ Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn đang chiến đấu trong một cuộc chiến ngày càng dữ dội với cả phe Taliban lẫn nhóm nhà nước Hồi giáo. Cuộc chiến này đã biến phần lớn thủ đô Kabul thành một khu vực an nghiêm ngặt với những bức tường bê tông và hàng rào kẽm gai. Nhưng bất chấp những cam kết của chính quyền sẽ siết chặt an ninh, kể từ đầu năm nay đã có hàng trăm người bị sát hại và bị thương trong các cuộc tấn công trong thành phố, trong khi các giới chức tỏ ra bất lực không ngăn chặn được các cuộc đổ máu. Qua hãng tin Amaq của họ, nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm đã thực hiện một trong 3 vụ nổ, nhưng nhiều quan chức nghi ngờ nhóm IS không có khả năng tiến hành các cuộc tấn công phức tạp như vậy, từ cứ địa của họ nằm tại vùng biên giới hẻo lánh phía đông tỉnh Nangarhar. Một quan chức an ninh cao cấp của Afghanistan cho biết, giới tình báo tin rằng mạng lưới Haqqani, một nhóm chủ chiến liên kết với Taliban, với một loạt các cuộc tấn công ở vùng đô thị là nhóm thực sự đứng sau cuộc tấn công này. Một người phát ngôn của cảnh sát, ông Hashmat Stanekza, cho biết vụ nổ đầu tiên trong ngày 9 tháng 5 tấn công một đồn cảnh sát ở quận Das-e-Bachi ở phía tây Kabul xảy ra vào khoảng giữa trưa, vài phút sau hai vụ nổ liên tiếp ở Sa-e-No, khu thương mại chính của thành phố gần một đại lý du lịch chuyên xử lý các đơn xin thị thực tới Ấn Độ. Các vụ đánh bom và các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng an ninh và thường dân ở thủ đô Afghanistan đã gia tăng từ khi Taliban công bố bắt đầu chiến dịch mùa xuân của họ hôm 25 tháng 4. Với việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử hiện đang được tiến hành trên khắp cả nước, dự kiến sẽ xảy ra thêm nhiều cuộc tấn công khác nữa. Các cuộc tấn công hôm 9 tháng 5 diễn ra chỉ hơn một tuần sau vụ nổ kép ở Kabul hôm 30 tháng 4, giết chết 26 người, trong đó có 9 nhà báo.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.